Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức chủ trì chùa Pháp Bảo. Kính bạch chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử thân mến, lời đầu tiên thành kính tri ân Đại Đức chủ trì đã tạo mọi chuyện lành cho chúng tôi hôm nay được trở về đây trước gặp gỡ thăm lại huynh đệ, và sau đó có một thời pháp gửi đến quý Phật tử. Đây là lần đầu thầy giảng tại chùa của mình, nhưng mà về đây thì về vài lần rồi. Trước khi giảng thì xin kể chuyện một chút, bà tám một chút cho vui ha. Phật tử rằng là thầy chủ trì ở đây á, với thầy ở đây là hai huynh đệ với nhau cùng học chung và cùng ở chung, chung lưu cũng như là gần đơn ngủ luôn. Chúng biết là thầy còn nhớ là cái thời mà anh em còn đi học á, kể ra cho đại chúng thương thầy chủ trì. Đại chúng biết lúc đó đi học á, là từ chùa mà qua tới trường Phật học để học á, là đâu mấy cây á. Và lúc đó thì gia tài của mỗi người là có một chiếc xe đạp. Có một chiếc xe đạp, chứ không phải bây giờ sướng như tử đâu ha. Bây giờ thì lớn lên thì mỗi người ai cũng có xe Honda đi rồi. Nhưng mà cái thời đó với thầy đi học với nhau là chúng biết đi bằng một chiếc xe đạp thôi. Mà lúc đó là chúng biết không, mọi cái nó thiếu thốn lắm, nhưng mà rất là hạnh phúc và vui vẻ vì anh em trẻ với nhau, học chung với nhau và có những cái tháng ngày á, ở gần với nhau rất là hạnh phúc. Và qua khoảng thời gian vài năm học chung với nhau á, thì mỗi người phải có mỗi cái chí hướng cho mình, mỗi người có mỗi con đường cho mình. Thì như vậy là thầy chủ trì ở đây với thầy có một khoảng thời gian là cách xa, anh em mỗi người đi học một hướng, nhưng rồi khi ra trường rồi lại gặp nhau. Nếu Phật tử biết, có lẽ chúng ta cũng biết là cái thời mà ở ngoài á, ai mà đi học đại học mà trải qua cái thời sinh viên á, nó có nhiều cái nhớ thương lắm, có nhiều cái kỷ niệm đẹp lắm. Quý thầy đi học á, cái thời đó cũng giống như cái thời sinh viên vậy đó, mà mình gọi là cái thời tăng sinh. Thầy kể ra chúng nghe cái này nha. Hồi đó đi học mà cứ mỗi tối á, mà đi học về là chúng biết không, thèm ăn chè dữ lắm, thèm ăn chè. Mà lại chúng biết một bịch chè á, lúc đó chỉ có 500 đồng một bịch chè đậu đen thôi, hoặc đậu xanh thôi, mà đâu dám mua ăn đâu. Tại chúng biết vì sao không? Ai nói đúng? Vì không có tiền. Đúng rồi, không có tiền. Ở trong chùa không có tiền, không có tiền. Mọi cái sư phụ lo hết á, lo sách vở học hành, sư phụ lo hết, nhưng mà không có tiền. Nếu mà có được một ít tiền á, để dành trong đãi, biết làm gì không? Đố này chúng có một ít tiền 50.000 không dám ăn, để dành trong đãi, biết làm gì không? Ai nói đúng thì có quà. Cảm ơn cô nha. Sao cô biết để bánh xe hay vậy? Xin cho cô một tràng pháo tay nha. Chà, tự nhiên cô biết để bánh xe nữa. Đây là nỗi lòng thầm kín mà cô cũng biết hả? Chúng biết quý thầy lúc đó vậy đó. Anh em mà với nhau mà thầy có mấy buổi đi học về mà thèm chè gì đâu, không dám mua ăn. Sau đó là chúng bây giờ thì có tiền để mua chè thì hết thèm ăn chè. Cho nên này rút ra kinh nghiệm là thôi thèm gì cứ lo ăn đi. Sau này nhiều khi không thèm nữa. Chúng biết rồi, một khoảng thời gian như vậy trôi qua, anh em gặp lại á, thấy thầy chủ trì ở đây là có duyên lớn và tổ chức được đạo tràng như vậy và xây dựng được ngôi chùa như vậy để cho quý Phật tử có cơ hội về tu tập. Và như theo thầy được biết á, thì cuối tháng này thì chùa của chúng ta có tổ chức khóa tu một ngày an lạc, phải không? Quý Phật tử đã đọc chưa? Ngày đó thầy có còn xuống nữa, còn gặp lại quý Phật tử nha. Ngày đó ai đi được đưa tay thầy coi. Ráng đi được, bao nhiêu người đi được ngày đó? Một tháng một ngày, khoảng 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hơn 3 giờ chiều chúng ta nghỉ. Thôi thì chúng ta quý Phật tử nghĩ coi, là chúng ta sống trong cuộc đời này, mình có nhiều cái dự định, cái suy tư, cũng như có nhiều cái ước mơ để mình làm lắm. Nhưng thưa quý Phật tử, mình muốn làm thành công bất cứ một cái chuyện gì á, thì mình cũng phải có phước, đúng không? Mày có phước, thì có cái phước á, thì mọi việc của mình nó mới hanh thông được. Và thứ nữa là mình có cái gì? Mình có một cái đời sống nội tâm tu tập, mình có đạo lý để soi đường dẫn lối cho mình, đó thì cái đời sống của mình nó mới bớt khổ. Cho nên thầy chủ trì á, mới xuất phát từ cái tâm từ bi của thầy, thầy mới tổ chức ra cái khóa tu một ngày an lạc như vậy. Và vì đây là khóa tu lần đầu, cho nên là thầy rất mong là đại chúng ủng hộ ha. Lát nữa mấy anh, mấy chị, mấy cô mà mới tới mà chưa biết cái chương trình thì chúng ta có thể tham khảo để mà chúng ta tham dự chung với thầy. Tại vì một ngôi chùa được dựng lên không phải là do một bàn tay của một người mà dựng lên được. Một cánh én thì không thể làm nên mùa xuân, một vì sao không thể làm nên bầu trời. Cũng vậy, một khóa tu á, để tổ chức được thành công thì phải nhờ đến tất cả Phật tử chúng ta, mỗi người một tay. Người thì phụ thắp nhang, người thì phụ lau chùa, người phụ chưng bông, người phụ nấu ăn, người phụ tu. Người phụ tu sướng nhất luôn á. Nhưng mà quý Phật tử ngày đó chỉ về có phụ tu thôi, cùng tu thôi. Thôi thì ngày đó mình gặp lại nữa ha. Thì hôm nay về với quý Phật tử, thầy chia sẻ với đại chúng một bài pháp thoại. Cái bài pháp thoại này nó cũng gần gũi đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là nói về cái nỗi sợ của con người của mình. Thầy thưa quý Phật tử, quý Phật tử ở đây, quý Phật tử có sợ không? Trong lòng mình có sợ cái gì không? Có không? Im im là biết rồi. Có. Có nhiều nữa kìa, phải không? Bây giờ thầy hỏi thử nha. Quý Phật tử có sợ già không? Mấy cô, nhất là mấy cô á, có sợ già không? Sợ già. Nhưng mà mình sợ vậy, nhưng mà mình có già không? Có. Sợ thì sợ phải không? Nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra. Cho nên đó là mấy cô là khi mà thấy chán bắt đầu nhăn chút á, đầu mắt mờ một chút và nhăn nhăn chút, nhất là có mấy cục mụn mà là bắt đầu lo đó. Lo đi đâu? Lo thẩm mỹ viện á, lo sợ già. Rồi ở đây quý Phật tử có sợ bệnh không? Có không? Có luôn. Sợ nhưng mà rồi cái bệnh nó có đến với mình không? Có. Nó như là những cái quy luật tất nhiên rồi đó. Rồi có một cái nỗi sợ mà không ai nói với ai, mà ai cũng sợ. Ai biết sợ gì? Mời anh, sợ gì anh? Sợ chết, đúng rồi. Cho em trai anh chàng báo tay đi ha. Đó là sợ chết. Có ai đưa tay dám nói với thầy là không sợ chết không? Bao nhiêu người không sợ chết, đưa tay thầy coi. Hồi giờ bao nhiêu người sợ chết, đưa tay thầy coi. Ôi trời, sao con mình thầy vậy? Quý tự giả bộ không à. Ai cũng còn ít nhiều sợ chết á. Và thầy tu rồi nè. Chú biết á, sợ chết đây có nghĩa là sợ gì không? Sợ là cái bước đường tu của mình á, cái sự nghiệp của mình, cái lý tưởng của mình, mình chưa có hoàn thành xong. Cho nên mình sợ. Em hiểu không? Sợ tu chưa đến đâu á mà chết nửa đường. Tức ra nó cũng một nỗi sợ. Mà lại chú biết á, thật sự khi nào mình mới hết sợ chết? Khi nào mình chứng đạo, mình nhập vào dòng thánh á, gọi là mình giác ngộ giải thoát, mình mới hết sợ chết thôi. Chứ còn không, đa phần chúng ta ở đây á, ai cũng còn sợ chết. Và với cái cuộc sống này, hiện đại này, thưa đại chúng, là chúng ta có rất là nhiều nỗi sợ hãi bao quanh chúng ta. Bây giờ ra đường có thử sợ gì? Ra đường sợ gì? Sợ tai nạn giao thông, đúng không? Sợ tai nạn giao thông. Nhất là cái giờ chập choạng cỡ này nè, mấy cái ông say rượu á. Ông say rượu đây chúng biết là mấy ông say rượu là ông chạy là ngược đường, ông lạnh qua lắc lại có một lần thầy về trên Lâm Đồng thầy giảng. Và thầy kể đây chúng nghe, bây giờ thầy nhìn lại thầy cũng sợ nữa. Thầy chạy phía sau, có ông say rượu chạy phía trước. Mà thầy chạy phía sau á, thầy chỉ mong là cho ổng lép vô lề thôi. Không phải là thầy sợ tông trúng ổng. Mà thầy chúng biết sợ gì không? Sợ xe tông ổng chứ không gì hết trơn. Ổng đang chạy trong lề nè, cái ra nữa được. Thầy ngồi sau thầy hết hồn. Ổng chạy mà thầy hết hồn phía sau mà. Mình cũng không dám chạy qua mặt ổng nữa. Là chạy qua được nhưng mà sợ quá, chạy phía sau coi lỡ ổng có tai nạn gì tới giúp ổng không gì hết trơn á. Mà định chạy tới nói ổng mà thấy ổng xỉn quá cũng không dám nói nữa. Cứ chạy phía sau đâu mấy cây vậy á. Ổng chạy mà đường quốc lộ này chú biết không? Xe tải á, xe khách nó đổ xuống mà ổng chạy vậy đó. Trời ơi thầy nói thầy. Mấy cái ông say rượu sợ quá này chúng ơi. Ở đây có quý Phật tử có uống rượu không? Có không? Thôi nếu mà có uống rượu ráng bỏ bớt rượu nha. Mấy cái người uống rượu á, người ta có nhiều lý do, người ta nói lắm, mới nói là anh ơi anh bớt uống rượu đi, uống rượu say rồi mất nhân cách, mất lý trí, chạy xe nguy hiểm. Biết người ta nói nhau một câu gì không? Rượu làm từ gạo mà ra, ai ai uống rượu cũng là ăn cơm, đúng không? Nói vậy đó. Còn có một câu mấy người mà uống rượu nói một câu gì nữa nè: hiu hiu gió thổi đầu non, những người uống rượu là con Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi, con rằng con uống con chơi, ai nhà con uống con rơi xuống sình. Anh chúng thấy mấy người uống rượu cho nên là bây giờ ra đường á sợ gì? Sợ mấy người nhậu say xỉn rồi tông xe. Sợ gì nữa? Sợ cướp giật Và có một nỗi sợ nho nhỏ nữa là biết sợ gì không? Sợ công an giao thông phạt. Đúng không mấy anh mấy cô? Xin nhan hoặc là vượt lên mà không có xin nhan là rồi, vượt đèn đỏ là rồi, sợ công an phạt. Và về tới nhà rồi, ngồi ở trong phòng rồi có sợ không? Có không? Biểu tử về trong phòng, ngồi trong phòng có sợ không? Ai không sợ đưa tay thầy coi. Có, về tới nhà vẫn còn một nỗi sợ, sợ ma. Giờ hỏi nữa nè, ở đây ai sợ ma đưa tay thầy coi. Sao Phật tử đây hiền dữ trời, hỏi sợ không cũng không đưa, hỏi không sợ hả cũng không đưa, buồn quá à. Đừng thấy thầy về đang mình bạn hiếu thầy nha. Nhà Phật tử không sợ ma phải không? Thưa quý Phật tử, đa phần con người chúng ta có sợ ma. Vì sao? Khoa học của ta chứng minh về nè thưa đại chúng. Thường thường con người ta sợ cái gì mà ta không biết rõ về nó thì ta sợ, đúng không? Thường thường ta sợ cái gì mà ta không biết rõ về cái đó thì ta hay sợ cái đó. Con ma mình có biết như thế nào không? Không. Mình không biết nó hoạt động ở đâu, nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Và ví dụ như đại chúng có một buổi nào đó phải không, đang ở nhà, mở cửa ra thấy có một cô gái tóc dài cười mình cái. Mình cười lại nổi không? Mình mất lịch sự hết cười nổi luôn phải không? Mà mình biểu hiện sao? Em không còn nói được nữa và em đã ngã xuống xuống sàn xỉu. Thưa quý tử, sợ ma cũng là một nỗi sợ của con người chúng ta. Và kỳ lạ này thưa đại chúng nè, mỗi người á tùy theo cái nghiệp nha, có một cái nỗi sợ khác nhau à. Có người đại chúng biết không, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mũi chích. Có người là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ sâu. Có người là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ gián. Còn thầy sợ rắn. Thầy là thầy sợ rắn á. Mà chúng biết là hồi nhỏ thầy biết sao thầy ghét con rắn lắm, không biết cái duyên nghiệp gì đó mà ghét con rắn lắm. Rồi sau này từ từ đỡ ghét á, tu rồi đỡ ghét con rắn. Mà khoa học đã chứng minh thế này đại chúng, là cứ 3 người thì có 1 người sợ rắn. Cứ 3 người sợ rắn nhất đó nha, cứ 3 người thì có 1 người sợ rắn nhất. Hỏi là vì sao lại sợ rắn nhất? Thì người ta chứng minh như thế này nè. Con rắn là nó độc, và khi nó cắn mình là có thể chết, đúng không? Rồi thứ hai đó là rắn nó rất là nhiều và nó có thể xuất hiện bất cứ ở nơi đâu. Và gần đây là chú có nghe một cái chuyện gì về rắn không? Con rắn lục đuôi đỏ đó, bây giờ nó xuất hiện nhiều lắm. Và gần đây nhiều người bị nó cắn là nguy hiểm lắm á nha, nhất là nguy hiểm đến tính mạng á. Và thứ ba nữa là gì? Con rắn nó bò rất là nhanh, nó xuất hiện nhiều nơi rồi mà nó xuất hiện rất là thình lình. Đó cho nên là cái nỗi sợ rắn nó thương với Phật tử, chúng ta sợ trong hàng ngày của ta, và ta được truyền lại từ ông bà tổ tiên của ta nữa. Tại vì khi ông bà tổ tiên của ta ở trong rừng á, thì đại chúng biết là khi mà tối về là rắn nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và nó cắn là có thể chết. Và cái nỗi sợ đó đó, nó nơm nớp, nó lo lắng, nó sợ hãi cho đến bây giờ chúng ta còn ảnh hưởng tới những cái nỗi sợ đó đó. Nó di truyền đến như vậy thưa đại chúng. Và nếu mà cứ 3 người thống kê lại, cứ 3 người thì có 1 người sợ con rắn nhất. Và thưa quý tử, đời ta mỗi người á lại có một cái nỗi sợ khác nhau, nó kỳ lắm. Như thầy nói, có người sợ rắn, có người sợ cọp, có người sợ heo, sợ dê, sợ bò, sợ có người sợ sâu, ví dụ vậy đó. Và thưa quý Phật tử, trong chúng ta thì có một cái nỗi sợ muôn thở, đó là sợ chết, là sợ chết. Còn mấy anh á có thêm nỗi sợ nữa, sợ gì biết không? Sợ vợ. Sợ vợ. Chúng biết có cái anh đó, anh này là anh sợ vợ lắm. Mà là chúng biết anh sợ vợ là một chuyện rồi, anh sợ hơn là như vậy nữa nè. Cứ mỗi lần mà vợ anh mà giận lên á là dí anh, đánh anh. Thì mỗi lần dí đánh anh như vậy là anh chạy vòng vòng ở hàng xóm á. Thì trước nhất là anh có một nỗi sợ vợ. Cái nỗi sợ thứ hai của anh là gì biết không? Là anh sợ hàng xóm biết anh sợ vợ. Có nghĩa là có 2 nỗi sợ. Nghĩa là anh sợ vợ rồi không nói rồi, và mỗi lần vợ anh dí ảnh mà đánh ấy, vòng vòng á là ảnh bị hàng xóm biết là ồ anh là sợ vợ, thì ảnh sợ hàng xóm biết ảnh sợ vợ. Nên là chú biết á, lúc đó ảnh mới nghĩ rằng cái cách như thế này. Trước nhà của anh ta mới xây một cái hồ hình tròn, và như vậy á, cứ mỗi lần mà vợ ảnh mà giận lên dí ảnh đánh á là anh chạy ra cái hồ, anh chạy vòng tròn rồi đó, vợ anh chạy phía sau.
Và vì là cái hình tròn cho nên người ta không biết là ai chạy trước ai chạy sau đó. Người ta cứ nghĩ là ảnh đang dí vợ ảnh, là chú hiểu không? Ví dụ như là đây là một cái đường á, ảnh chạy trước, vợ ảnh chạy sau á, thì người ta biết là vợ ảnh đang dí ảnh. Nhưng mà vì bây giờ ảnh xây cái hình tròn cho nên là hai người cứ chạy vòng vòng, đâu biết ai dí ai đâu. Cho nên là ảnh thoát được cái nỗi sợ là sợ hàng xóm biết ảnh sợ vợ. Nhưng mà thật sự là ảnh rất là sợ vợ, em hiểu không? Rồi, chú biết là mỗi con người chúng ta có một cái nỗi sợ như vậy đó. Và thưa quý Phật tử, và có những cái nỗi sợ nó không đáng sợ mà mình sợ. Mà ông bà mình hay nói là mình lo mình sợ có những điều không đáng, gọi là lo bò trắng răng quá, sợ quá, sợ có những điều không đáng sợ. Và có những nỗi sợ, thưa quý Phật tử, nó không có thật nha. Có những nỗi sợ nó không có thật mà mình tự nghĩ ra rồi mình sợ cái nỗi sợ đó. Và trong những nỗi sợ đó có thêm một nỗi sợ nữa, đó là sợ cô đơn. Đúng không? Quý vị có sợ cô đơn không? Sợ không? Phật tử chùa mình hiền quá. Sợ không? Cũng im. Không sợ hả? Cũng im. Ai sợ cô đơn? Ai biết cô đơn cô độc có khác nhau không? Cô đơn cô độc có khác nhau không quý Phật tử? Khác cả nhà. Để thầy giải thích cho Phật tử thấy sự khác nhau giữa cô đơn và cô độc nè. Cô độc á là một mình. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử ngồi trong phòng một mình á thì gọi là cô độc. Đấy chưa? Ngồi trong phòng một mình là cô độc. Vậy thì bây giờ quý Phật tử ngồi chung ở đây có gọi là cô độc không? Không. Có những người xung quanh không gọi là cô độc. Ví dụ bây giờ thầy lên núi, thầy tu mình ở trên núi á, có gọi là cô độc không? À, gọi là cô độc. Còn có nhiều người xung quanh ta, không gian xung quanh ta có những người xung quanh á thì không gọi là cô độc. Còn cô đơn có nghĩa là gì? Cô đơn á, nói dịch ra nghĩa đen dễ hiểu là một linh hồn cô đơn. Cô đơn là không có nơi nương tựa, không có một cái điểm tựa và có một cái khoảng trống trong tâm của mình. Nói dễ hiểu là mình không có tu tập, tâm mình nó trống rỗng rồi đó. Và tâm mình nó không có một điểm tựa nào hết. Và trong nhà Phật dùng cái từ chuyên môn đó là tâm hoang vu. Tâm hoang vu, không có một điểm tựa, như vậy gọi là cô đơn. Và cái sự cô đơn này nó có thể có mặt với ta bất cứ nơi đâu. Thưa quý Phật tử, ngay khi quý Phật tử ngồi tại đây, quý Phật tử có cô đơn không? Có thể có, có thể có, đúng không? Nếu như mình không tu có phải ngồi đây là cô đơn không? À, có nha. Rồi thầy hỏi nè, ví dụ như bây giờ một người ngồi trong phòng gọi là cô gì? Một mình trong phòng gọi là cô gì? À, cô độc. Vậy người đó có cô đơn không? Chưa chắc. Đúng rồi, trả lời chưa chắc. Nếu người đó có tu á thì không có cô đơn. Mà người đó không tu thì cô đơn. Hiểu chưa? Vậy thì mình hiểu giữa cô độc cô đơn nó khác nhau chỗ nào chưa? Cô độc á là mình ở một mình thôi, gọi là cô độc. Còn cô đơn á là mình có thể ở một mình hoặc là ở chung với nhiều người, nhưng mà trong tâm mình nó có một cái khoảng trống, nó không có điểm tựa, thì như vậy gọi là cô đơn. Đó cũng là một nỗi sợ của mình. Và thưa quý Phật tử, trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều nỗi sợ, mà có những nỗi sợ thì ta nên sợ, có những nỗi sợ ta không nên sợ quý Phật tử. Cho nên ngày nay á, chúng ta hay có những cái tên giống nhau, đó là Trần thì lo, Lê thì sợ. Phải không? Cái cuộc sống của ta bao giờ nó cũng có những cái điều lo sợ đến bên cạnh mình hết á. Ví dụ như ngồi đây à, lo không biết ngày mai á là hũ gạo còn không, lo ngày mai biết sếp có trừ lương không, phải không? Rồi lo ngày mai đến ngày đóng tiền học của con rồi sao. Có nghĩa là xung quanh ta, cái áp lực xung quanh nó đưa ta đến rất nhiều cái nỗi sợ của tự. Và trong đời ta có những điều ta nên sợ. Như bài pháp hôm nay á, hãy chia sẻ với quý Phật tử cái chủ đề đó là những điều nên sợ. Nghĩa là có những điều trong cuộc đời ta nên sợ quý Phật tử. Ở đây á, quý Phật tử có bao giờ buồn chưa? Có chưa? Có rồi, đúng không? Ta có thế nào cũng có những lúc ta buồn rồi, đúng không? Và có những nỗi buồn nó rất là vu vơ. Thầy nói ví dụ nha, đi ngoài đường rớt 10.000, 3 ngày ăn không được, ngủ không được. Vì sao? Tiếc. Ví dụ vậy đó, đồng tiền. Người ta nói là gì? Đồng tiền đi liền khúc ruột, phải không? Rớt 10.000 hay rớt vài chục ngàn, 3 ngày ngủ không được, ăn không được. Thì cái đó có đáng buồn không? À, cái đó mà buồn như vậy là không được rồi đó, đúng không? Không đáng buồn. Ví dụ nè, bây giờ ngồi nghe pháp thoại, Nghe xong ra thấy đôi dép đẹp hồi nãy của mình mới mua chiều hôm nay 14 tháng 10 rằm lớn, chúng đi chùa mua đôi dép đẹp đi tới đi lui vậy mà vừa nghe pháp xong giang hồ não đua của mình mất tiêu. Buồn không? Buồn không? Buồn 3-4 ngày. Buồn chút thôi mà không. Thưa quý Phật tử, có những điều á là ta buồn vu vơ lắm, và có những cái nỗi buồn á nó chới chiếm ngự tâm hồn của ta đến nỗi ta hết nhớ Phật luôn. Hết nhớ Phật. Có cái lần đó này chú biết có cái bà đó, bà đi dự khóa tu. Thì bà ở nhà á, bà có nhiều tiền nhiều vàng trong tủ lắm. Hôm đó bà đi dự khóa tu thì bà mới quên đi, bà mới quên mang cái chìa khóa tủ đi. Cho nên hôm đó vô khóa tu á, đại chúng biết không, bà ngồi bà niệm Phật, bà ngồi bà nghe pháp, mà bà không có nhớ cái gì thầy dạy hết. Bà nhớ có một cái à, đại chúng biết cái gì không? Cái chìa khóa. Nhớ cái chìa khóa. Cho nên lúc mà niệm Phật á, thì ví dụ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đại chúng cùng niệm như vậy đó. Còn bà ngồi bà cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái chợt qua nhớ cái chìa khóa. Nam Mô chìa khóa Phật, Nam Mô chìa khóa Phật. Có niệm có nghĩa là bà ngồi bà nhớ cái chìa khóa không à, bà không nhớ Phật. Mà vì bà cứ nghĩ cái chìa khóa, có chừng quên cái chìa khóa rồi. Ở nhà không biết con cháu mình nó có lấy cái chìa khóa đó mà để nó mở lấy tiền không. Nên thay vì bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bà cứ ngồi bà nhớ Nam Mô chìa khóa Phật, Nam Mô chìa khóa Phật, Nam Mô chìa khóa Phật. Còn đôi khi mà ví dụ mà thầy nói là mình mất đôi dép đẹp đúng không, buồn quá tu không nổi, ngồi nghe pháp hay ngồi niệm Phật, thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô dép đẹp, Nam Mô dép đẹp Phật, nghĩa là mất cái đôi dép cứ nhớ đôi dép không, hay đâm ra quên câu niệm Phật đi. À, thưa quý Phật tử, có những nỗi buồn trong đời ta, ta đừng để nó giữ trong lòng ta lâu quá. Và thưa quý Phật tử, theo lời Đức Phật dạy trong kinh, có những nỗi buồn ta nên buồn, có những nỗi sợ ta nên sợ. Thầy nói ba cái chuyện lặt vặt bên ngoài là một con người, những cái chuyện mà nhất là về vật chất bên ngoài, thưa Phật tử, nó thiếu thốn một chút nó cũng không sao. Hoặc lỡ một lúc nào đó nó không còn duyên với mình nữa đó, nó không ở với mình nữa, thôi đừng có để giữ cái buồn nó làm cái gì. Thầy nói ví dụ như là mình ăn cơm, hôm nay mà đồ ăn nó thiếu một chút á, cũng đừng vì vậy mà buồn, phải không? Hoặc là cơm nó mặn một chút á, cũng đừng vì vậy mà buồn. Thầy nói ví dụ vậy, mình tập chấp nhận những cái xung quanh, đừng có để cho mỗi cái á, nó đều làm cho mình buồn. Như vậy là nó không có biểu hiện cái nội tâm tu tập của mình. Và có những nỗi buồn thì ta nên buồn. Có những nỗi buồn sau khi ta buồn xong thì ta mạnh mẽ hơn, ta cố gắng hơn, ta dừng lại những cái điều lỗi lầm phía trước. Có những nỗi sợ ta nên sợ, vì sau khi ta sợ xong á thì ta sẽ bước sang một cái trang mới trong đời ta, ta chấm dứt lại những cái lỗi lầm trong quá khứ. Thầy nói ví dụ như khi mình tạo một cái lầm lỗi nào đó, ví dụ như sáng hôm nay mình đi chợ, phải không, mình mua cá, mà cái bà bán cá mình mua 2 kg mà về cân lại còn có 1.7 kg à, bực không? Bực phải không? Mình biết tu thôi bỏ qua, không biết tu cãi nhau với bà, cãi nhau âm ngoài chợ vậy đó. Cái tối hôm nay mình về mình ngồi mình nghiệm lại, chết rồi, sáng nay mình mới cãi nhau với cái bà bán cá, mình chửi bà từ đầu đến đuôi, lôi ông cố ông tổ ông sơ ông ra chửi luôn. Bây giờ tự nhiên lâu nay đi chùa nghe quý thầy dạy á, là cái gì bỏ được thì bỏ, cái gì buông được thì buông, đừng có ôm tâm giận hờn. Tự nhiên mình thấy mình có lỗi trong cái chuyện đó, mình cảm thấy mình xấu hổ trong cái chuyện đó. Mà trong nhà Phật cái từ đó gọi là từ tàm quý, tự gọi là từ tàm quý, mình gọi ở ngoài là hổ thẹn, áy náy với lương tâm về cái việc đó. Thì sau khi mình áy náy với lương tâm như vậy á, mình nói là gì? Lần sau con sẽ không như vậy nữa. Đó, vậy thì cái sợ, cái buồn nó có đáng buồn không? Có không? Có. Cái đó đáng buồn, cái đó đáng sợ. Và thưa quý Phật tử, trong Kinh Tăng Chi Bộ 2 chương 4 Phẩm Sợ Hãi, phần tự trách, Đức Phật có dạy cho ta nè, có 4 cái sợ hãi này con người ta nên có. À, chúng nhớ lại nha. Đức Phật dạy có 4 điều sợ hãi mà con người ta nên có. 4 điều. Phật tử nghe nè. điều sợ hãi thứ nhất á, là sợ hãi tự trách mình. Cái điều sợ hãi thứ hai là sợ hãi người khác trách mình. Cái điều sợ hãi thứ ba là sợ hãi hình phạt. Và cái điều sợ hãi thứ tư là sợ hãi ác thú. Bốn điều. Thứ nhất á, Phật tử nhớ nha, đây là lời Phật dạy. Thay vì lúc đây mình buồn, mình lo, mình sợ ba cái chuyện lặt vặt á, bây giờ đừng có để cái đó trong lòng mình nữa. Và nếu có sợ thì sợ bốn điều này. Và Đức Phật nói bốn điều này trong kinh, là chúng nghe. Thứ nhất nè, sợ hãi tự trách mình. Thứ hai là sợ hãi người khác trách mình. Thứ ba là sợ hãi hình phạt. Và thứ tư là sợ hãi ác thú. Bây giờ thầy phân tích cho tự hiểu nè. Sợ hãi tự trách mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mình nghĩ mình thấy mình có nói cái điều ác, mình có làm cái điều ác, và mình có nghĩ cái điều ác, và mình thấy cái điều đó, ồ điều này không có tốt, mình làm như vậy tâm mình không có tịnh nữa, mình không còn cao đẹp nữa, và mình nghĩ cái điều ác như vậy mình sẽ sinh về những cái nơi xấu, vậy là mình không có còn tịnh tâm, tâm mình không còn thanh tịnh nữa, và mình sợ hãi những cái lỗi lầm đó, gọi là sợ hãi những cái lỗi lầm của mình. Là chúng hiểu không? Thầy nói ví dụ nè, sợ hãi bản thân mình, sợ hãi thân làm điều xấu, ví dụ như ngày hôm nay, phải không? Mình sát sanh hoặc mình đánh người là thân mình làm điều ác, hoặc là mình lấy chợp của ai đó là thân làm điều ác. Còn cái miệng mình nói điều ác là sao? Nói là sao? Ví dụ cái câu mình chửi người ta, tự ví dụ mình chửi là xấu như ma, đó cũng là khẩu nghiệp. Có những người chù ẻo người ta nữa, tự có nghĩa là mong cho người này gặp tai nạn, đổ nợ, bệnh tật, ví dụ vậy đó. Thì những cái lời nguyện rủa của mình vậy đó, thì nó cũng thành cái khẩu nghiệp. Hoặc là mình nói một cái lời nào đó làm cho người khác đau khổ, hoặc mình nói không đúng sự thật á, thì nó cũng thành cái khẩu nghiệp. Cái nói dối có phải là khẩu nghiệp không? À, nói dối là khẩu nghiệp quý Phật tử nha. Tại thưa quý Phật tử, có những trường hợp mình được nói dối không? Có không? À, giờ thầy hỏi Phật tử nè, có một cái trường hợp, ví dụ như là mình đang ngồi, phải không? Mình thầy kể câu chuyện để quý tử hiểu nè. Là có một cái thời đó, có một cái vị tỳ kheo, ngài đang ngồi thiền ở gốc cây trong rừng á. Thì đang ngồi thiền như vậy thì có một con nai nó hớt hải, nó chạy ngang qua cái gốc cây đó. Thì khi mà nó chạy qua một hồi sau á, thì có mấy cái người gọi là thợ săn mới đi tới. Thì lúc đó ngài đứng lên, ngài đi thiền hành xung quanh cái gốc cây á. Thì mấy người thợ săn á hỏi ngài là: "Ngài ơi, thưa thầy, nãy giờ thầy có thấy một con nai nó chạy qua đây không?" Theo quý tử ngài có trả lời không? Trả lời có hay không? Nếu mà trả lời không á thì sao? Ngài nói dối, ngài thấy rõ ràng con nai chạy qua mà. Trả lời không thì nói dối thì sao? Thì ngài trả lời sao? Trả lời sao? Trả lời có phải không? Nếu trả lời có thì chuyện gì xảy ra? Thì con nai nó sẽ bị giết. À, mà trả lời không á là nói dối. Chứ là chú nghe ngài trả lời vậy nè. Từ lúc nãy giờ tôi đứng ở đây, tôi đi tới đi lui đây, tôi không thấy con nai nào chạy qua hết đó. Ngài có nói dối không? Có không? À, chú nghe lại nè. Nãy giờ tôi đi tới đi lui đây, tôi không thấy con nai nào chạy qua đây hết. Là chú hiểu không? Có nghĩa là lúc ngài ngồi á thì ngài thấy con nai chạy qua thiệt. À, nhưng mà lúc cái người đó hỏi á, nếu bây giờ ngài nói tôi thấy con nai chạy qua được ở đây á, thì người ta sẽ bắt con nai đó và giết con nai đó, phải không? Mà bây giờ ngài muốn cứu con nai đó á, ngài nói không á thì ngài lại bị nói dối. À, cho nên ngài đứng dậy ngài nói: "Từ lúc tôi đi tới đi lui đây tôi không thấy con nai qua đây." Thì ngài đâu có nói dối đâu, tại vì từ lúc ngài đi ngài đâu thấy con nai, còn lúc ngồi mới thấy. À, chúng hiểu chưa? À, như vậy là ngài có nói dối không? Không. Nó có những cái trường hợp ta khéo một chút với tự, nhưng mà thầy nghĩ là trong cái năm giới á, mà quý Phật tử thọ á, có phải giới nói dối là khó giữ nhất không? Đúng không? Ôi, giới nói dối là khó giữ lắm quý Phật tử ơi. Ông bà ta nói một câu nào? Lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, thúng không vành, méo mó tứ túng. Phải không? Cái miệng mình nó như vậy đó. Cho nên á, cái miệng mình, thưa đại chúng, mình có thể nói một điều ác, mình cũng có thể nói một điều lành. Và thầy nói nha, quý Phật tử chúng ta tu á, nhiều khi á, mình cũng làm phước nhiều lắm á, nhưng mà mình làm phước 5 phần, cái miệng của mình nó đốt sạch cái phước của mình hết. Thường như vậy đó, phải không? Gọi là mình nói xấu người khác, mình chửi người khác, mình phỉ báng người khác, hay mình đâm thọc người khác, gọi là đâm bịch thóc chọc bịch gạo như thế nào đó cho người ta khổ. Vậy thì bao nhiêu cái phước mình làm á, cái miệng của mình nó đốt sạch hết. Cho nên Phật tử chúng ta tiến chứ phải không tiến đâu, mà tiến một bước lùi ba bước, mà cũng vì cái miệng. Mà thông báo tin buồn cho quý Phật tử, nhất là mấy cô nha. Khoa học người ta chứng minh, một ngày mấy cô nói chuyện trung bình 30.000 từ. Trung bình đó nha, là 30.000 từ. Sợ chưa? Còn mấy anh á thì nói ít hơn mấy cô một chút. Mấy anh nói khoảng 17.000 từ, tức là khoảng gần 2/3 mấy cô. Cho nên là chúng để ý đi, nếu mà ngồi lại, nhất là mấy cô gái mà ngồi lại, là chuyện gì xảy ra? Ba cô gái ngồi lại chuyện gì xảy ra? Thành bà gì? À, thành bà Tám. Đúng rồi, thành bà Tám. Thầy hỏi vua tử là biết sao bà Tám không? Bà Tám là bà nhiều chuyện, đúng rồi. Nhưng mà hỏi sao gọi là bà Tám không gọi bà Chín? Sao không gọi bà Chín, bà Bảy? Mà ngồi nói chuyện là gọi là tào lao, nói chuyện này chuyện kia á, thì gọi là bà Tám, ai biết không? Không ai biết hết phải không? Đại biến, đại chúng có biết số 8 không? Biết số 8 không? Biết chứ, đúng không? Số 8 nó giống cái gì? Nó giống cái còng. Có nghĩa là người nào mà bà Tám nhiều á, chẳng khác nào mình đang còng mình lại gì đó. Hiểu chưa? Nghĩa là bà Tám, có nghĩa là cái người nào mà Tám nhiều, người nói chuyện nhiều, nói chuyện đầu trên xóm dưới. Trời ơi, ở đầu đường có ông ba bán bánh bò. Trời, cái ông đó nhìn cái mặt thấy ghét thiệt. Cuối đường có bà ba, có bà tư bán bún riêu rồi. Ở giữa xóm là có ông năm bán bánh cuốn, ví dụ vậy ha. Như đầu đường chuyện người ta mình biết hết á. Chuyện nhà mình không biết gì hết. Người xưa nói là cái gì? Là khuyên anh quét rác nhà mình, chớ nên nhòm ngó xương rơi nhà người. Anh coi lại lỗi của anh đi, anh đừng có nhòm ngó lỗi nhà người ta. Đó, khuyên anh quét rác nhà mình, anh quét rác nhà anh đi là nghĩa là tìm lỗi của anh đi, chớ nên nhòm ngó xương rơi nhà người. Cứ nhìn nhà người ta xương rơi làm sao, có cái lỗi gì làm gì. Chúng hiểu không? Cho nên cái miệng của mình á, bà Tám, có nghĩa là mình nói nhiều quá. Và khi mà đa ngôn đa quá, nói nhiều thì lỗi nhiều, mà lỗi nhiều thì dễ mắc vào cái khẩu nghiệp nhiều. Cho nên cái số 8 giống như cái còng, nói nhiều dễ có lỗi nhiều, nó còng mình lại luôn đó. Cho nên bây giờ thầy khuyến khích quý Phật tử đừng có trở thành bà Tám nữa, mà bỏ đi cái dấu sắc đi. Còn bà mấy? Còn bà mấy? Còn bà Tám. Bà Tám, bỏ dấu sắc còn bà Tám. Mà bà Tám là cái gì này, chúng hiểu không? Tam là mấy? Tam là ba. Thay vì bây giờ bà Tám đừng có nhiều chuyện nữa, bà Tám là gì? Bà Tám có nghĩa là cái bà thường nhớ ba điều. Đó là gì? Nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Nhớ không? Thôi chúc mừng những bà Tam. Bà Tam có nghĩa là như vậy ha. Vậy thì khi mà mình nói một cái điều gì ác ở trên miệng á, thì mình cảm thấy ồ, đây là cái lỗi lầm của mình. Và thưa đại chúng, nếu như mà cái nghiệp mình phải trả nặng ở cái miệng á, là có một lúc nào đó mình không còn đủ phước để nói nữa, thì mình bị câm á, hoặc bị ngọng á, hoặc bị đớt đó, hoặc nói cà lâm á, ở khẩu nghiệp. Và có người thì bị cái miệng, bị cái tật cái gì đó, thưa đại chúng, nói không được. Đó, cho nên là cái miệng của mình nó đưa mình lên cõi trời, đưa mình lên cực lạc, và cũng cái miệng của mình đưa mình xuống đâu? Xuống địa ngục á. Cho nên tốt nhất thầy mong quý Phật tử nên lấy cái kèo bịt cái miệng mình lại. Khó giữ cái miệng lắm. Nên có câu thơ rất hay về cái miệng: lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao nghe mắt cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao không ngồi dừng lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Đó, là chúng hiểu không? Giảng nãy giờ luôn á, được chàng vỗ tay luôn á. Nghe lại nè: lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Là chúng hiểu không? Lời nói nó không phải là dao, nhưng mà nó có thể làm cho mình đau lòng không? Ừ, đau. Mà đôi khi đau hơn vết thương nữa nha. Lời nói không là khói, sao nghe mắt cay cay. Phải không? Khi Phật tử mà bị khói vô mắt có cay mắt không? Cay. Mà lời nói có phải là khói không? Không. Nhưng mà nó làm cay mắt không? cay đây có nghĩa là cái gì? Là khóc á, phải không? Chị em nhìn chị có cái tướng đi xấu nhất chùa Pháp Bảo luôn á. Cho biết cái cảnh là hết tu được luôn. Ngày nào mà người ai mà vô chùa tu, mới có 7 giờ sáng vô chùa tu có người chê: trời, nhìn cái mặt chị hôm nay già quá, em thấy nhiều nếp nhăn. Sao mà dạo này em thấy chị đi không còn dễ thương nữa, chị cười không còn dễ thương nữa. Dạ cười cười vậy thôi chứ buồn vô góc kia buồn khóc khúc thích thúc thích đúng không? Buồn đúng không? Người ta chê mình xấu, buồn không? Buồn. Người ta chê mình lùng, buồn không? Buồn không? Buồn. Ai chê thầy lùng thì cũng buồn lắm. Nhìn lên cũng không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống cũng hơn vài người. Không sao thưa đại chúng. Ở đây bao nhiêu người dưới mét 6 đưa tay thầy coi. Bao nhiêu người dưới mét 6 á, đưa ra dưới 1 mét 6 chỉ đi, thầy chỉ cho cái bí quyết hết buồn. Chà chà, bao nhiêu người dưới mét 6 đó hà. Rồi, thưa quý tử, ai mà nói mình sao chị lùng quá, sao mà anh lùng quá. Nói theo thầy câu này, lùng không phải là xấu, do thời thơ ấu biến ăn. Do thời thơ ấu tôi làm biến ăn thôi, tôi lùng thôi chứ không có chuyện gì hết, bình thường, phải không? Còn chê mình xấu hả? Tôi xấu mà tôi có duyên đỡ chị đẹp mà chị bị khùng. Chị tưởng chị ngon hả? Chị chửi tôi xấu hả? Người như cái chậu tưởng hoa hậu Hoàng Vũ. Chó nhà, cái gì người ta nói là cái gì người ta hay chửi nhau, nói cái gì nè? À, chó nhà quê mà tưởng bẹt rê thành phố. Thế mà tự nói giỡn với nhau vậy thôi. Chứ cái lời khen tiếng chê thị phi á, nó chỉ là thoáng qua thôi. Mình không biết thì mình để lòng mình buồn. Vậy thì khi mà mình lỡ mình nói một cái điều gì đó ở cái khẩu của mình tạo nên cái lỗi lầm, mình sợ hãi cái lỗi lầm đó, thì gọi là sợ hãi ở cái miệng của mình. Và khi cái ý của mình á, mình nghĩ một cái gì đó sai, nghĩ một cái gì đó không đúng đạo lý, và nhất là nghĩ đến cái sự tổn hại mình và tổn hại người á, thì mình không nên nghĩ cái đó. Và nếu mình lỡ nghĩ cái đó rồi thì mình biết đó là cái lỗi, và mình đừng có phạm vào cái lỗi đó nữa. Như vậy gọi là sợ hãi tự trách mình, hiểu chưa? Và đây là cái sợ hãi mà Đức Phật khuyên ta nên sợ, sợ hãi tự trách mình. Và thưa quý Phật tử, đây cũng giống như là cái tâm tàm quý vậy đó. Tàm quý, tự biết tàm quý có nghĩa là hổ thẹn. Khi mà ta tạo một cái lầm lỗi nào đó, ta cảm thấy áy náy, ta cảm thấy hổ thẹn, ta cảm thấy ăn năn và cắn rứt với lương tâm của ta. Và nhờ cái tâm tàm quý này, thưa quý Phật tử, ta mới chịu tu tập để sửa lại cái lầm lỗi của mình. Và Đức Phật nói trong kinh đó, là có hai pháp che chở cho thế giới. Có hai pháp nha, có hai pháp trắng và có hai pháp đen. Hai pháp trắng là gì? Là có tàm, có quý, tức là biết hổ thẹn. Hai pháp đen là gì? Là không tàm, không quý. Và Đức Phật nói tàm quý là hai pháp che chở cho thế giới. Và khi mình biết cái điều sai á, mình biết áy náy, mình biết cắn rứt, mình biết hổ thẹn, và mình biết dừng lại cái lỗi lầm. Và như vậy á, quý Phật tử tu mà mình có cái tâm tàm quý thì mình tu mới tiến bộ được ha. Đó là cái nỗi sợ thứ nhất. Cái nỗi sợ thứ hai này quý Phật tử, là mình sợ, sợ người khác trách mình. Khi mà thân mình làm điều ác, miệng mình nói điều ác và ý mình nghĩ điều ác á, mình sợ người khác trách mình. Và mình sợ như vậy á, cho nên mình mới dừng lại những cái điều ác trong đời mình, mình không có làm nữa. Đại chúng nhớ chưa? Học thuộc bài giùm thầy coi, trả bài lại coi. Sợ hãi thứ nhất là sợ hãi gì? Sợ hãi tự trách mình. Sợ hãi thứ hai là sợ hãi gì? Sợ hãi người trách mình. Rồi bây giờ mình qua cái sợ hãi thứ ba, là sợ hãi hình phạt. Sợ hãi hình phạt. Sợ hãi hình phạt có nghĩa là gì quý tử? Như trong kinh Đức Phật nói là như thế này nè: khi mình thấy vua chúa bắt được cái người bị trộm cướp, liền dùng những cái hình phạt khác nhau, đánh bằng roi, bằng gậy, bằng gươm, hoặc chặt đầu, hoặc như thế nào đó. Thì ở đây á, mình phải hiểu là gì? Là khi mà mình phạm vào một cái điều gì đó trái với pháp luật á, thì mình phải nên sợ hãi cái đó. Có nghĩa là mình sợ mình làm cái gì sai với pháp luật. Ví dụ pháp luật không có cho mình ăn trộm, ví dụ mình trộm một chiếc xe, mình sẽ bị xử lý hình sự, ví dụ vậy ha. Hoặc là mình đánh một người khác, người ta bị trọng thương, thì mình có bị xử lý hình sự không? Có. Hoặc đi trộm cướp,
Ví dụ như vậy là bị xử lý hình sự. Và có những người phạm tội nặng á, thì bị tù 5 năm, 3 năm, 10 năm. Có người tù chung thân và có người tử hình. Thì mình thấy những cái người bị những cái tội như vậy đó, mình cảm thấy mình sợ hãi những cái hình phạt đó. Ví dụ bản thân mình nè, quý tử bây giờ muốn đói bụng, quý tử muốn ra quán cơm, quý tử ăn được không? Được không? Được. Có tiền ra ăn được. Giờ thầy hỏi mấy người mà bị tù tội, người ta đói bụng, người ta có quyền ra ngoài mua cơm ăn hoặc mua nước uống không? Không. Nó không còn tự do nữa. Cho nên đó là Đức Phật dạy ta có một cái nỗi sợ hãi mà ta nên sợ nữa. Nỗi sợ thứ ba đó, đó là ta sợ hãi cái hình phạt. Ở đây có tự hiểu là gì? Ta đừng làm gì trái với pháp luật. Hiểu không? Ta đừng làm cái gì mà cái điều đó nó trái với pháp luật là ta đừng có làm. Và khi mà ta thấy những cái hình phạt đó, mình nghĩ rằng nếu một mai này mình mà bị phạm vào những cái điều đó đó, mình cũng rất là đau khổ. Thưa quý Phật tử, thầy có đọc những cái tâm nguyện, những cái bức thư của những người tử tù trước khi mà bị hành hình, đều viết là nếu như có cơ hội sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ không xuống tay giết người, sẽ không làm một cái điều ác nhân thức đức nào đó, hoặc sẽ không một tạo một cái lỗi lầm đó để hối hận cả cuộc đời. Trong đời ta, thưa quý Phật tử, có những lỗi lầm ta tạo ra ta còn có thể cứu chuộc nổi, nhưng cũng có những lỗi lầm ta tạo rồi ta không thể nào cứu chuộc nổi. Thưa quý Phật tử, có những lỗi lầm như vậy đó. Cho nên là thầy mong quý Phật tử, mình là một người tu tập hoặc chúng ta là những người đệ tử Phật, khi ta làm một điều gì đó, ta hãy quán xét xem cái điều mình làm có tổn hại cho mình, có tổn hại cho người trong hiện tại và trong tương lai hay không. Và nếu như không có tổn hại thì cái điều đó gọi là thiện. Mà nếu như có tổn hại cho mình, có tổn hại cho người trong hiện tại và trong tương lai thì cái điều đó gọi là ác. Nhớ không? Và khi mà ta làm một cái điều gì đó, quý tử nên nhớ suy nghĩ liền cái này. Và vì vậy đó, thưa quý Phật tử, những người tử tù người ta ước gì? Ước gì giá như nếu thời gian trở lại, người ta sẽ không giận trong một lúc đó, trong một tích tắc, một phút nào đó, và không để cho cái lòng tham của mình nó chiếm cứ tâm hồn của mình, để mình mù mờ, mình si mê, mình lấy đồ hoặc mình giết hại một ai đó, để rồi hối hận cả đời. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồ đầu dĩ bách niên thân. Có nghĩa là một lần sảy chân ngàn đời ân hận, quay đầu lại đời người đã trăm năm. Có những lỗi lầm của ta, ta tạo á, và thưa quý Phật tử, có những lỗi ta hối hận cả đời mà không kịp, và ta cũng không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Cho nên nó là qua đây thầy cũng mong muốn quý Phật tử là ta sống trong đất nước Việt Nam, ta có những cái luật, và nhất là ta làm cái gì đừng có để ảnh hưởng đến luật pháp. Và nếu bị ảnh hưởng á, thì nó liên quan đến hình phạt á, thì nó đau khổ cho ta. Và vì vậy ở đây Đức Phật dạy cho ta là ta phải biết sợ hình phạt. Biết sợ hãi hình phạt là cái nỗi sợ hãi nên sợ. Và cái nỗi sợ hãi thứ tư đó là ta sợ hãi ác thú. Là chúng biết sợ hãi ác thú là có nghĩa là sao không? Có nghĩa là mình sợ rằng thân mình làm điều ác, miệng mình nói điều ác, ý mình nghĩ điều ác, thì trong tương lai mình có sẽ đọa vào những cảnh giới ác. Những cảnh giới ác đây có thể là địa ngục, có thể là ngạ, có thể là súc sanh. Nếu mà mình giận hờn quá, mình tạo vào những cái tội ngũ nghịch như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, thân Phật chảy máu và phá hoại hợp tăng, hoặc là mình giết người, những cái tội ác của mình á, thì đó dễ đà địa ngục. Còn cái nhân của ngạ quỷ á, là cái nhân bỏng sẻn, tham lam, ích kỷ, nhỏ moi, nhỏ nhoi, mà thầy hay nói thêm là nhỏ mọn, nhọn mọ, kẹo kéo. Là chúng biết kẹo kéo không? Ăn kẹo kéo chưa? Kẹo kéo, kéo kéo, biết là nó mới ra được cục kẹo kéo. Cái người kéo thầy dùng là kẹo kéo. Bây giờ 50-60 năm rồi, 40 năm tuổi rồi, phải không? Nhìn lại cuộc đời mình coi, mình mà còn bỏng sẻn, nhỏ nhoi, ích kỷ và kẹo kéo á, coi chừng á, cái nhân sau này của mình ngạ quỷ á, ta đã thật á. Nhìn lại quý tử, đời người mình mang theo cái gì ngoài tội và phước, đúng không? Nếu mà ta có thể làm được cái gì tốt cho đời, ráng cố gắng mà làm. Chỉ có tội và phước theo ta thôi quý Phật tử. Và thưa quý Phật tử,
Nếu mà ta không khéo nữa, có thể ta đã làm súc sanh. Súc sanh ở đây là gì? Có thể là heo, gà, trâu, bò, chó, ví dụ vậy đó. Thưa quý Phật tử, những con vật á, mình thấy một con chó nhìn như vậy chứ biết đâu kiếp trước á, nó có thể là gia đình mình, chồng con mình đó, cha mẹ mình đó. Và trong kinh Đức Phật đã nhiều lần nhắc đến mấy cái chuyện này rồi. Có cái ông đó, đại chúng biết không, là ổng là ổng gia chủ trong cái nhà. Trước khi mất ổng có chôn 7 hũ vàng. Ổng chết xong ổng đâu nói cho con chó ổng đâu. Ổng chết xong ổng nhớ mấy hũ vàng đó, ổng làm con chó. Và suốt ngày con chó nó cứ canh cái góc vàng đó. Thì hôm đó Đức Phật đi ra, nó ra nó sủa Đức Phật. Đức Phật nói kiếp trước ông làm ông ích kỷ như vậy, đã thân chó rồi, không biết mà lo tu tập sám hối đi mà còn vậy nữa. Thì cái người sau khi Đức Phật nói xong như vậy đó, con chó nó im, nó vô góc nhà nó nằm, nó buồn, nó không sủa nữa. Thì buổi trưa đó, cái con của ổng á, tức là gia chủ đó, đi về nói là ủa sao con chó hôm nay nó bị bệnh vậy. Cái người ta mới nói là không biết nữa, nó ra nó sủa ông cụ Đàm, mấy ông nói cái gì nó đó mà giờ nó nằm im. À cái ông ta ông nói, ông tới ông hỏi Đức Phật, ngài nói với cái gì con chó nhà tôi vậy, mà con chó nhà tôi giờ nó nằm im ru à, nó bệnh rồi. Đức Phật nói con chó đó là cha của ngươi đó, trước khi mất ông chôn 7 hũ vàng phía sau đó. Bây giờ sinh ra ông không thấy hả, thường ra phía sau nằm canh mấy hũ vàng. Nghe vậy Đức Phật nói bây giờ về đào lên coi, đúng ra đào 7 hũ vàng phía sau. Cái chuyện này thưa quý tử, con người của chúng ta ta đi trong 6 nẻo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình làm người, nếu mình không biết tu, kiếp sau có thể mình làm súc sanh, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc xuống địa ngục như thường. Nếu mình biết tu, mình quay lại làm người, mình giữ giới, mình giữ năm giới, mình thọ tam quy, và mình làm những cái điều giúp người, biết hiếu thảo với cha mẹ, yêu quê hương đất nước con người, ta sống có tình có nghĩa, và làm những điều phước thiện, thì ít nhất ta quay lại cái cõi người. Và thưa quý Phật tử, nếu ta tu tập thập thiện, làm nhiều điều lành hơn nữa, ta được lên cõi trời. Và nếu quý Phật tử đoạn trừ những kiết sử và có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo, thì ta nhập vào dòng thánh luôn. Và thưa quý Phật tử, một kiếp người của ta không biết bao nhiêu năm, có thể nói là chỉ trong hơi thở thôi. Cho nên là ngày hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây, mình không biết mình đi về mình chào ông Diêm Vương lúc nào, phải không? Cho nên thôi thì mình nói với nhau trong cái bài pháp hôm nay đó là bốn cái điều mà ta nên sợ hãi. Đó là sợ hãi tự trách mình, sợ hãi người trách mình, sợ hãi gì hả, cái gì, hình phạt. Rồi sợ hãi thứ tư là sợ hãi gì, ác thú đó. Nhớ giùm thầy nha, có bốn điều nên sợ, chứ đừng có sợ kiến. Trời ơi, vừa để con kiến đó cái mất ăn mất ngủ, cái đó không nên sợ, thấy không? Cái đi về ở ngoài phải không, trời mưa, trời ơi mưa sao mà ngủ được đây, cái đó không nên sợ. Có những điều ta không nên sợ, có những điều ta nên sợ. Bốn điều nên sợ đây Đức Phật nói trong cái bài kinh này. Thôi thì thầy mong quý Phật tử chúng ta ở đây có duyên được về chùa tu tập, đó là một cái phước, được nghe pháp là cái phước trong đời ta. Ta hãy tận dụng tinh hoa mấy mươi năm trong cái kiếp ta làm người, ta đạo lý và làm những điều thiện lành trong cuộc đời này để không uổng phí một kiếp làm người. Thôi thì hôm nay là thầy đến với Phật tử thời gian chỉ có một tiếng thôi, thì thầy sẽ gặp lại với Phật tử ngày cái khóa tu ha. Bây giờ thầy hỏi lại là trong khóa tu ngày tới ai cùng thầy với quý thầy ở đây tu tập thì đưa tay lên coi, để thầy biết ngày đó thầy còn về, cố gắng nha. Và thầy khuyến khích và một số anh chị phía dưới, nếu ngày đó chủ nhật phải không, một tháng chủ nhật một tháng có một ngày thôi, thì chúng ta tạo nghiệp 29 ngày rồi, thôi ngày vỗ chùa tu làm phước lại ha. Rồi thầy hẹn gặp lại quý Phật tử vào ngày 30 tháng 10 cuối tháng này. Cảm ơn quý Phật tử.